những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyền kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Và lời đầu tiên, Nhà Quyền kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ vâng, không biết nói làm sao ngày hôm nay Nhã Quyên cũng hơi mệt một chút thôi cô, tại vì anh Hoàng Tính cũng như là Thanh Huyền bận công việc cho nên phải làm một
Nhã
mình.
Nhã Quyên phải bao hết hả?
Dạ, cho nên cũng hơi mệt, nhưng mà cũng rất là vui khi mà trở lại cái chương trình này với cô Betty. Chứ nếu mà cô Betty không làm nữa thì chắc còn mệt hơn nữa.
Nếu cô Betty không làm thì Nhã Quyên được về sớm chứ có sao.
Nhưng mà nhiều khi lại phải thế một cái chương trình khác vô cái chương trình của cô Betty thôi cô.
Cô nói đùa chơi vậy thôi, chứ thật sự ra giờ giấc mình phải làm cho đúng giờ cho quý thính giả chứ, phải không? Nhưng mà thật ra thì hôm nay Nhã Quyên mệt thì chắc cô Betty cũng không có phải nói không có khỏe nhiều. Cái thời tiết ở bên này thì rất là tốt lắm à, quý vị. Bên này bây giờ coi như là mùa hè rồi đó. Có một số các em ở đại học đó, nó cũng bắt đầu nó nghỉ rồi. Thì nhưng mà bên này nó vui lắm. Bên cứ nghỉ học, các em nó nghỉ học thì bắt đầu là có cái Little Sài Gòn ấy, trên đường Bonsa có một cái chợ đêm đó. Thì chợ đêm hình như là cuối tháng này cũng sắp sửa mở rồi. Vui tất cả các mọi người về khắp nơi về đây, rồi ăn uống, rồi ca hát, rồi ai muốn lên hát thì có một cái sân khấu nhỏ để cho các quý vị lên hát, có ban nhạc sống nữa. Thành ra là đi ngang qua đường Bonsa thì trời ơi, cứ bắt đầu 6 giờ tối đến 12 giờ khuya là tiếng hát vọng ra từ khắp nơi về. Thành ra muốn ghé lại ăn uống để thưởng thức ca nhạc, rồi ai hứng lên thì ghi danh vào hát. Thành ra nó vui lắm. Nhưng mà thật sự ra thì ngày hôm nay, tối hôm qua là Betty thức cả đêm. Bởi vì Betty đi có một người bà con á, có một ông anh bà con thì 80 mấy tuổi rồi. Ông cũng bị bệnh tim. Ông rất khỏe mạnh nhưng mà chỉ có một cái là cái tim của ông bị yếu mà thôi. Thành ra cái tim từ cách đây chừng 10 năm thì cũng bác sĩ đã đặt cái pacemaker vào trong ngực của ông để cho điều hòa cái tim. Từ đó đi thì ông không có problem gì hết. Thì cách đây chừng 1-2 tháng thì ông bắt đầu ông bị stress. Ông bị có một việc, 1-2 việc gì đó ông bị stress. Thành ra là cái người già mà có quý vị biết không, mình hơi bị stress một tí đó, lo âu gì một tí đó, là nó sụm xuống ngay à. Đó, ông là một người cao lớn, to lớn mà khỏe mạnh, chơi tennis này nọ, chơi thể thao rất là giỏi, cũng có tiếng ở bên này. Dạ, thì thành ra là ông đột nhiên ông bị một cái việc mà ông làm cho ông lo nghĩ mà ông cũng còn đi, thật sự tuổi của ông thì về hưu rồi nhưng mà ông lại muốn mở phòng mạch nữa ở đây. Thành ra là ông thật ra đây là một văn phòng luật sư chứ không phải phòng mạch, biết đi nói lộn. Dạ, thành ra là khi mà làm cho nó cái đầu óc của ông cho nó hoạt động á, thành ra ông vẫn mở, cũng có thư ký riêng này nọ, nhưng mà đồ cái một hai cái stress ấy làm cho ông bị sụm xuống luôn. Thành ra từ đó giờ đi cái ông khó thở rồi ăn cũng không được nữa. Đi vào emergency cũng đến 2 3 lần rồi. Thì chiều hôm qua thì vợ chồng Betty còn gặp ông thì để nói chuyện, để mời đi ăn uống, thì thấy ông yếu quá, đi đứng nghĩa là lảo đảo, thì nói ông thì để đưa ông vào emergency. Ông nhất định từ chối, ông bảo là thôi vào cũng vậy thôi, tuổi già đã vậy, mình vào mình chỉ tốn kém, làm cho tốn kém tiền công quỹ của nhà nước mà thôi, của chính phủ, rồi rốt cuộc cũng chẳng giúp gì được đâu, thôi để ông cứ ở nhà. Mà thấy chân tay của ông sưng lên, nó bị swelling, nó sưng mọng lên hết đó. Thì bác sĩ dặn ông thì đừng có ăn mặn và đừng có uống nước nhiều nữa, một ngày chỉ cần nên uống 4 đến 6 ly nước mà thôi. Nhưng mà rồi ông cũng cố gắng như vậy, nhưng mà ông cũng không, càng dặm thì ông càng thích uống nước, thành ra người nó khó thở, mà càng uống nước bao nhiêu thì cái tim nó không có đủ sức để mà nó làm việc. Thành ra cái nước nó cũng có thể nó vào phổi nữa, do đó mà không thở nổi. Cái xong đến 2 3 giờ sáng ấy, đột đột nhiên cái Betty nhận, đang ngủ cái nhận cú phone thì nghe giọng của ông, là Betty giọng bị giống như là người bị stroke ấy, nói không được nữa. Nói thì mình Betty nghe là Betty biết rồi, Betty bảo thôi được rồi, để cho Betty gọi số 911 để cho người ta đến người ta cứu ông. Ông ở có một mình thôi. Thành ra là Betty gọi ngay 911 và nói địa chỉ để nọ để cho người ta đến. Trong lúc đó thì vợ chồng Betty chạy vào sau. Thế thì nói ông là ra mở cửa sẵn sàng đi, thì ông ra ông mở cửa, ông xong rồi ông nằm giường ông chờ. Thì sau đó thì Betty biết là có nai con, Betty nói chuyện thẳng trực tiếp với nai con quan, thì nai con quan họ đến họ đưa ông vào cái bệnh viện, Betty cũng chỉ định cho cái bệnh viện để cho đưa ông vào, bởi vì cái bệnh viện đó là ông cũng hay vào nằm ở đó. Đó thì thành ra là khi Betty vào, Betty ở luôn đến sáng luôn với ông luôn. Thì bây giờ thì nhờ cấp cứu mà người ta đã giúp cho ông qua khỏi cái cơn ngặt nghèo như vậy, thì ông còn đang nằm điều trị ở trong đó. Betty nói đến chuyện này là để nói là đấy, các quý vị lớn tuổi đó nên nên để ý về cái vấn đề mà phải nói là quý vị nhiều khi quý vị bị lo nghĩ đó. Quý vị tưởng quý vị là khỏe khoắn lắm, nhưng mà nếu mà con cháu hay trong gia đình có một cái việc gì làm cho các quý vị buồn lòng đó, về vấn đề tài chính là một này, về vấn đề tinh thần này, thì đã quý vị buồn buồn một cái là tự nhiên là quý vị nghĩa là nó cái tinh thần nó suy sụp ngay lập tức. Với tôi nghĩ rằng đây là cái vấn đề tinh thần nó quan trọng lắm đó. Dạ, thì các quý vị nên để ý cái vấn đề đó, và hơn nữa các con cháu, mình thương bố thương mẹ thương ông thương bà, thì các con cháu nên giữ gìn cho các cụ lớn tuổi á, đừng có để cho vui vẻ trong gia đình, vui vẻ để cho các cụ tinh thần các cụ thoải mái, để các cụ còn sống lâu với mình nữa, với con cháu để hưởng những đời còn lại đó cho nó vui. Bởi vì có nhiều con đứa con á, nó khi mà nó lập gia đình á, nó cũng cũng muốn cho bên hai bên nội ngoại bên chồng cũng như là bên mình á, có đầy đủ bố mẹ, mà khi mà các cháu nó sanh con cái ra nó cũng muốn là có những ông bà nội ngoại hai bên đầy đủ hết thì nó thích lắm. Dạ, Bích có nghe một vài cái tâm sự của các cháu đó, nó cũng nói, nó nói là con của các con sinh ra đó, con muốn cho hai bên nó cũng có đầy đủ đó, nó không muốn là bên nào thiếu bên nào hết. Các ông bà mà đi sớm này nọ thì nó cũng buồn lắm, bởi vì khi mà các cháu nó cái baby nó đẻ ra nó lớn lên nó không biết ông nội bà nội hay là ông ngoại bà ngoại là ai cả, thì trong gia đình thiếu sót một người hay hai người nó cũng là một cái điều thiếu sót. Và hơn nữa là bố mẹ mình nhất là ngày hôm nay là ngày pha đê đê nữa, thành ra là nhân tiện đây thì Vicky cũng xin kính chúc tất cả các quý vị bậc làm cha, nghĩa là có một cái ngày pha đê đê rất là vui vẻ cùng với những đàn con cháu của mình, và cũng mong tất cả các quý vị có chuyện gì chăng nữa cũng nên bỏ qua đi, đừng có thắc mắc để trong lòng, để mà chúng ta còn sống thêm một số năm cùng với gia đình của mình. Và ngày hôm nay cũng là cái ngày quân lực 19 tháng 6 của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Bích xin mượn làn sóng này kính chúc tất cả các anh cựu quân nhân ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng được bình an và vui vẻ, và gia đình được hạnh phúc cùng với tất cả các vợ con của mình. Và Bixi cũng mang ơn tất cả các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã những người đã không may đã nằm xuống và đã hy sinh trong những cuộc chiến của chúng ta, của Việt Nam của chúng ta trong mấy chục năm về trước. Và có những người đã hy sinh trong chùa cải tạo, trong rồi qua bên này, các anh qua bên này cũng đã chẳng may vì một số năm trong tù cải tạo. Mình nói tù cải tạo nhưng mà thật sự ra Bixi không muốn dùng cái chữ tù cải tạo đó, trong tù cộng sản thôi, bởi vì cộng sản nó bắt mình đi tù mà. Thành ra mình Bixi nói là trong tù cộng sản á, chứ còn cải tạo mình có cái gì đâu mà họ mà để cho họ cải tạo đâu, phải không ạ? Đó thì các quý anh đã qua bên này mà bị bởi vì một số năm trong tù đó, thì thành ra là nó đã có những cái số bệnh tật mà không thể tránh được. Mà khi qua bên này rồi, các quý vị đó đã cũng sống một thời gian rồi, các quý vị đó cũng chẳng may cũng đã qua đời, không hưởng được cái gì ở bên này cả. Dạ vâng, đó là những lời mà tâm thành mà Bixi nói lên tận cái đáy lòng của Bixi, những lời tri ân của riêng của Bixi đối với các anh chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho cái ngày hôm nay. Dạ vâng, và bây giờ trước khi Bixi có một cái lá thư để Bixi gửi đến quý vị thì Bixi trở lại chương trình với Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Bixi. Quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và sau khi cô Bixi chia sẻ lá thư của một vị thính giả, kính mong quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Và xin trở lại với cô Bixi.
Dạ vâng, đây là lá thư của một quý vị đã gửi cho chúng ta như thế này. Kính thưa cô Bixi và quý vị trên đài, trước hết tôi xin gửi lời chúc sức khỏe của cô và quý vị. Sau đây tôi xin nhờ cô và quý vị giúp cho tôi ý kiến về trường hợp của gia đình tôi. Thưa cô, tôi năm nay 68 tuổi, ông chồng sau này của tôi bằng tuổi tôi. Ông vốn là cán bộ cộng sản từ miền Bắc vào Nam sau năm 1975. Người chồng trước của tôi là một sĩ quan cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi và ông đã có ba mặt con trai, gái đủ cả. Lúc cộng sản vào chiếm Sài Gòn thì tôi đang mang bầu đứa con trai út, mà giờ đây nó sắp lấy vợ trong tháng 11 sắp đến. Sắp đám cưới con trai út của tôi rất mừng. Tuy nhiên, tôi lại gặp phải vấn đề với người chồng sau này của tôi. Như cô biết là sau khi Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, thì họ bắt tất cả các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa phải đi học tập. Chồng tôi cũng không tránh được, do đó ông đã phải đi tù trên 10 năm. Trong thời gian đó, tôi ở nhà một mình lo chạy gạo nuôi ba con nhỏ cùng nuôi chồng trong tù. Không kể ra, cô cũng biết là gian lao khổ sở như thế nào rồi. Cuối cùng tôi phải đành gái nghĩa với một ông cán bộ cộng sản. Ông này là người có ăn học, nhưng bị bắt buộc phải đi lính vào Nam. Do đó, khi vào Nam, ông mới nhận thấy những gì cộng sản tuyên truyền đều là không đúng sự thật. Ông đã gặp tôi và thấy hoàn cảnh đáng thương của bốn mẹ con tôi. Ông giúp đỡ và có ý đem mẹ con tôi cùng ông vượt biên. Chuyến vượt biên thành công, chúng tôi đến được Thái Lan và sau 3 năm, chúng tôi được định cư tại Mỹ. Ở bên đảo chúng tôi khai là vợ chồng với nhau để được cứu xét mau chóng đi định cư. Qua đến Mỹ chúng tôi thành vợ chồng thật và chúng tôi đã có một cháu trai chung với nhau. Giờ cháu đã lập gia đình. Chồng cũ của tôi sau này cũng được qua Mỹ qua diện HO sau hơn 10 năm bị tù. Trong thời gian ánh bị tù và sau khi ra tù chúng tôi vẫn gửi tiền về để giúp đỡ ánh. Khi ánh qua Mỹ tôi thuê một apartment riêng để ánh ở. Con cái chúng tôi vẫn đến thăm nom bố chúng nó. Riêng tôi thì tuy là tình thì đã lạt phai, nhưng tôi vẫn còn cái nghĩa với ánh. Do đó tôi vẫn thường xuyên đến chăm sóc cho ánh. Những lúc đó thì ông chồng sau này của tôi không bằng lòng. Và bây giờ sắp sửa đám cưới của thằng con trai út của tôi, ông chồng tôi nói là nếu có mặt ông chồng cũ tôi thì ông không đến. Chuyện này làm cho tôi và các con khó xử, nhất là các con tôi đều xem ông chồng mới sau này như là bố của chúng, người mà chúng mang ơn rất nhiều. Bây giờ tôi phải làm sao để cho đẹp cả đôi đường, mong cô và quý vị giúp ý kiến cho. Xin cảm ơn và quý vị nhiều. Kính thư, bà Quế Nguyễn. Dạ vâng, đó là lá thư của bà Quế Nguyễn đã tâm sự với chúng ta. Và Bích Ti xin thành thật kính mời quý vị nhìn chút thì giờ quý báu ngày hôm nay để mà gọi vào góp ý cùng với bà Quế Nguyễn. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ cảm ơn cô Bích Ti. Quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mời quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Quế Nguyễn trong lá thư ngày hôm nay. Bà Quế Nguyễn, 68 tuổi, có chồng trước là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bà nhưng và người chồng của bà cũng đã phải đi bị bắt đi tù học tập cải tạo 10 năm ở trong tù. Thì sau năm 1975, thì trong cái hoàn cảnh khó khăn, một mình bà nuôi ba đứa con và nuôi chồng ở trong tù, thì bà gặp một người cộng sản. Người này vì hoàn cảnh mà bị phải đi lính cộng sản, và ông này thì cũng có học, và ông cũng ông thấy hoàn cảnh của bà đáng thương, và ông đã lấy bà, và sau đó hai người cùng đi vượt biên ở Thái Lan hết 3 năm. Sau đó thì qua Mỹ và ở với nhau và có chung với nhau một đứa con. Hiện tại thì sắp tới đây thì sẽ là đám cưới người con út của bà. Nhưng mà ông nói nếu mà người chồng cũ của bà mà có mặt thì ông sẽ không đến. Thì có lẽ là quý vị thính giả cũng nghe rõ chi tiết mà cô Bích Ti chia sẻ rồi. Thì kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, thưa Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên kính chào anh, xin cho biết quý danh.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên nghe. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Quyên, Quyên nè, Nhã Quyên ơi.
Dạ, chào Quyên anh Quyên. Dạ, dạ.
Chào chị Bích Ti.
Dạ, chị Bích Ti chào Nguyên, Nguyên Ngạc khỏe không?
Dạ. Dạ, em khỏe chị, em cảm ơn chị. Thấy nãy chị nói cái đó đó thì em cũng ngồi nghe đó. Thì em chỉ có ý kiến nhỏ nhỏ thôi, tại vì mấy người đó cũng sáu mấy, 70 hết là chị hả?
Dạ đúng rồi, lớn tuổi, cũng khá lớn tuổi, dạ. Lớn rồi, 68 tuổi, 68 tuổi.
Dạ. Thì nếu mà mình trẻ thì mình không nói gì, giờ già thì thôi coi ba người như là bạn đi, tại vì tuổi đó rồi nó cũng đâu có còn hăng hái gì nữa đâu mà sợ. Thì già hết rồi thì thôi, đời cuối cùng sống mai chết mai rồi thì thôi mình giữ cho nó tốt đẹp hết đi, kẻ trước người sau đi, coi như mình luôn luôn cũng là sau rồi, mình phải kính nể người trước một cái vậy thôi, đúng không chị?
Ừ.
Tuy là trên danh nghĩa thì ông này cũng là một người quân tử, ông kia cũng là một người quân tử thôi. Vì hoàn cảnh một ông thì bị vô tù, một ông thì làm lính sau này, thì nhưng mà cái chuyện tình cảm trong cái tình yêu này thì em nghĩ ba người đều không có lỗi, không ai có lỗi. Bà kia không phải là phụ bạc, mà vì hoàn cảnh khi chồng vô tù thì cũng không biết sống hay là chết, nhưng cũng chẳng biết lúc nào ra. Nhưng mà cái trước mắt thì chỉ phải nuôi mấy đứa con đó. Thì cái tình cảm mà đàn bà mà không có đàn ông kế bên thì trong cái cuộc sống mà nó hơi chật vật, thì có một người mà giúp đỡ thì nó cũng dễ ngã lòng lắm, chị hiểu không? Con người giống như cái chết hợp mà cần cái phao vậy đó. Thì theo em nghĩ nếu là em á, nếu em là ông chồng sao của chị đó, thì mình cứ giữ nhau đi, tại vì dù sao con của ảnh người trước mà ổng nó chấp nhận được thì cũng phải nên tin tưởng người trước đi, tại vì em không nghĩ vậy đâu, em không nghĩ mà cái người chồng trước làm những cái chuyện mà dơ bẩn giống như ông nghĩ vậy đâu, hoặc là có cái ý gì đó đâu, em nghĩ là không có đâu. Bây giờ trong lương tâm của người ta đó là người ta chỉ có một người bạn, mà cái kiểu người bạn mà đặc biệt thôi, người bạn mà người ta tôn trọng thôi, dù sao hai người nào cũng có tình có nghĩa, cũng có con với chị hết á. Thì thêm nghĩ thì cái người sau này hãy nên thả lỏng chút cho cái tình nghĩa ba người nó tốt đẹp chút đi, tại vì cái cuộc đời khoảng đời nó không còn bao nhiêu nữa chị. Bây giờ thì con cái hai bên cũng có hết rồi, mà cái người đàn bà này cũng tội nghiệp đó, cho nên anh em nghĩ cái người sau này hãy nên để mình giống như là từ bi bác ái á, như là đừng có coi nặng quá, để cho cái người đàn bà này người ta dễ chịu đó. Tại vì bây giờ theo em nghĩ đó, cái chị này chỉ là còn lại cái niềm vui là chị thấy được con cái nó lớn lên rồi, thấy được hai ông đều khỏe mạnh đó, và cũng như là một bên thì là cái tình nghĩa, một bên là cái vợ chồng đó. Cho nên đối với chị, nó hai điều, hai bên vai của chị gánh á. Thì em chỉ nói là nếu mà theo em thì em chỉ góp ý kiến với chị đó là bây giờ góp ý kiến chị thì có quan trọng, mà cái quan trọng cái ông chồng sao chỉ có nghe được không thôi á. Dạ thì em chỉ nói là như vậy thôi. Nếu em là ổng á thì em sẽ làm như vậy đó chị. Tại vì mình làm cho người ta vui á thì chính mình là vui, mà mình làm cho người ta hạnh phúc là chính mình là người hạnh phúc đó chị. Dạ, tại vì cuộc đời khi mà mình có tranh giành ha, hoặc là có như thế nào đi nữa thì chết nó cũng buông hết đó chị, hiểu không? Thì bây giờ mình sống ngày hôm nay thì mình biết ngày hôm nay, ngày mai mình đâu có biết là mình còn nữa không chị? Những gì nó xảy đến đâu ai biết được chữ ngờ đó, đúng không? Thì bây giờ mình cứ từ bi hỷ xả đi, mình hỷ xả. Tại vì tất cả mọi thứ mà chị tha thứ cho người ta là chị chính, chị tha thứ cho bản thân của chị đó, chị sám hối cho chị đó. Thì theo em nghĩ thì hai anh đó thì hãy nên bắt tay một làm cho anh em đi, kể trước người sau đi, để cho cái người đàn bà đó người ta còn lại khoảng đời đó được cái hạnh phúc đó. Tại vì hai người đàn ông đó cũng như là một cái nợ, hai người đều cái tình với nghĩa chị đó, với Hoàng đây là một cái nghiệp phước thôi. Bề trên nó đã sắp đặt cho chị phải dạy dạy với người này rồi xong rồi tới người này vậy đó. Đó lúc nhiều khi không ai chị, không ai muốn như vậy đâu chị. Đôi lúc em nghĩ là ba người không ai muốn vậy chứ. Nhưng mà thôi bây giờ nó đã lỡ dán, nó lỡ thành thuyền rồi. Bây giờ mình gỡ dán mình đóng lại cũng khó lắm. Thì hãy cho nó xuôi theo mấy chèo đi á. Thì coi như là mình, cái gì của ảnh là của ảnh. Ảnh phải có tự tin một chút. Với cái tuổi mà chị, cái bà chị này mà 68 thì ông mấy ông này cũng bảy mấy hết rồi, chị hiểu không? Thì ổng đừng có coi nặng quá, ổng đừng có coi nặng quá. Cái gì thuộc về của ổng nó là của ổng thôi, chứ không phải là của ai đâu. Với cái tình cảm là lạc lẽo rồi, với cái người đàn bà người ta cũng có tự ái đó chị. Người ta cũng biết là người ta đã bước thêm một bước đó rồi. Thì người ta biết là hoàn cảnh chứ không phải là người ta là phản bội. Người chồng cũng có thể hiểu được đó. Nhưng mà anh đó thì nếu ảnh là người đàn ông á, chứ người ta có học mà, tất cả hai ông đều có học hành hết á. Cho nên em nghĩ người ta không có làm một cái kiểu dã man mà nó dại dột mà nó dơ bẩn như vậy đâu. Em nghĩ là vậy đó. Anh em chỉ có ý kiến vậy thôi.
Ok, rồi chị Bitty cảm ơn Nguyên rất là nhiều. Tức là thật ra từ trước giờ Nguyên đóng góp vào chương trình, chị thấy Nguyên đóng góp mà những cái ý kiến rất là, phải nói rất là hay, mà hơn nữa là nó phản ảnh được cái con người của mình. Lúc nào Nguyên cũng giữ một cái thái độ rất là ôn hòa mà có tính có vẻ như là rộng lượng nữa. Đó, người đàn ông chúng ta cũng nên nên có cái tính gọi chúng Mỹ nó gọi là generous đó. Đó thì nó rộng lượng mà, nhưng mà nhiều khi mình vậy, nhưng mà nhiều khi đâu phải ai cũng giống mình đâu. Thế không ạ?
Dạ, không phải ở đây nó, xin lỗi chị Bích Tiên, ở đây không phải là rộng lượng, mà ở đây là mình phải sống thực tế. Cái này là nói chuyện thực tế thôi. Mình phải nhìn vào cái thế giới, cái khoảng đời của mình bây giờ là nó nằm vào cái tuổi như thế nào. Và em nghĩ cái người mà càng nên rộng lượng hoặc là càng nên dễ dãi là cái ông mà thứ nhì.
Ông chồng sau này đó.
Dạ, tại vì ổng là người được, nhưng mà ổng lại không có lòng tin, ổng sẽ sợ là cái tình cảm của ổng với cái chị này không còn nguyên vẹn. Nhưng mà hãy tin đi, ông người trước người ta chưa có nghĩ ổng là kẻ phá gia đình của người ta. Ông sau này ổng trước không bao giờ nghĩ ông sau này là người phá gia đình ổng đâu. Tuyệt đối. Thì người ta không bao giờ nghĩ ông là một cái kẻ phá gia can, thì làm sao mà người ta làm những cái hành vi đó với ổng chứ. Chứ trong thời gian ông này ông đã nuôi con của ông này thì cái ơn nghĩa nó có đó còn đó nữa mà chị biết đi.
Đúng rồi, như vậy đó. Đó, bởi vì cái trong lá thư thì bà nó có nói bà có nói là mấy đứa con nó mang ơn ông dữ dàng lắm, bởi vì cái trong lúc mà các em biết là cộng sản mà không có gạo mà ăn nữa.
Dạ. Thì mấy đứa nhỏ nó sẵn coi ổng là một người cha của tụi nó mà. Nó vẫn biết là, tuy là nó biết không phải là cha ruột nó, nhưng một bên là người nghiệp, một bên là mẫu, một bên là tử, gì hiểu không? Một người là sinh tành, một người công nuôi. Thì em nghĩ ổng hãy nên mà bắt tay ông đó mà để cho mấy đứa nhỏ thế hệ sau này hạnh phúc đi. Và cho một người đàn bà tội nghiệp, người đàn bà chị thấy không? Chào đời làm phận đàn bà, sanh dân đứa con là thấy đã mất biết bao nhiêu sức khỏe. Mà nó có phải một đứa đâu, để nhiều đứa nữa mà. Cho nên em cũng khuyên là đàn ông tụi mình hãy nên mỗi lần ngày MRD phải nên ưu tiên cho người MRD, hoặc là ưu tiên cho ngày phải nên tham đàn bà rất là tội nghiệp lắm. Thế em nghĩ là đàn bà rất tội nghiệp lắm.
Cảm ơn Nguyên đã nhắc đến ngày MRD, đâu phải chỉ một ngày đâu. một ngày đâu không có đủ. Phải mỗi ngày cơ, mỗi ngày mấy ông phải biết ơn mấy bà.
Dạ em chỉ nghĩ, em chỉ hy vọng là cái anh, cái chú hay anh gì đó, em cũng biết, em già 53 tuổi thì em nghĩ kêu ông bằng chú được rồi đúng không? Chú đi.
Chú
thì,
gọi
chú thì hy vọng cái chú sau này hãy nên rộng lượng, một rộng lượng. Mình mà cái gì mà tha thứ là mình hạnh phúc lắm. Còn mình mà cứ gắt gao, giở ích kỷ là tự mình làm khổ mình thôi. Mình cứ hỉ xả đi, mình thấy trong người mình nó nhẹ nhõm lắm. Mình đừng có coi nặng, cứ là hãy lấy nước làm sạch đi. Mình dùng nước rửa tẩy hết tất cả nội ưu phiền, cái gì nó cũng sẽ trôi đi hết á. Nhưng mà cái đầu tiên là mình hỏi lại mình có vị tha được không? Mình phải, trong lòng mình mà có cái tánh vị tha thì mình phải có cái tánh, mình phải có cái lòng từ bi nữa. Tại vì cái ông sao, ông trước này không bao giờ oán hận ảnh đâu. Tại vì người ta biết đây là cái chuyện này là về cái hoàn cảnh và cái số phận thôi. Vì chiến tranh ông này mới bị vô cải tạo, thì ông này là ổng là người bên kia. Nhưng mà ông giáp nói với bà này thì cái tình cảm nó lần ngày nó nuôi dưỡng rồi, nó yêu nào không hay thôi. Và một người đàn bà mà có con, có chồng nữa, chị hiểu không? Giờ bây giờ mấy đứa nhỏ nó đã coi ổng như là một người cha, người bố rồi. Thì ổng hay nên bắt tay với ông kia, coi như ba người. Ba người mình nghĩ là coi như là bây giờ mình không muốn cũng không được nữa. Coi như nghĩ thôi, phần số kiếp này là ba người này có nợ kiếp trước, giờ gặp nhau như vậy đi. Nhưng mà hãy cho lại tất cả cái hạnh phúc tụi mình không có, hay để nó cho mấy đứa nhỏ nó có hạnh phúc trọn vẹn đi. Tại vì ba người yêu nhau chắc là trái ngang đúng không?
Dạ
vâng. Bây giờ mình lấy cái không có hạnh phúc của mình trọn vẹn thì mình hãy cho mấy đứa con của mình. Thì con đứa nào cũng là của ổng, của bà, của ba người hết mà, phải không? Thì coi nhờ con đi.
Dạ.
Thì ba người này hãy nên dồn hết cái tình hạnh phúc mà tình thương cho tụi nó.
Dạ
thì
vâng.
Em nghĩ là đó là hai ông này phải nên làm như vậy.
Dạ.
Chứ đừng nên mà tranh chấp nữa, tội nghiệp cho người đàn bà, người ta khó xử lắm, tội nghiệp bả lắm. Em nghĩ vậy thôi, em xin chào cho người ta kế tiếp nha.
Dạ cảm ơn
anh Nguyên. Cảm ơn anh Nguyên rất nhiều. Dạ vâng.
Cảm ơn anh Nguyên rất nhiều đã gặp và tham gia chương trình. Nhà Quyền kính mời vị thính giả tiếp theo luôn.
Dạ bác Tiên xin mời.
Chào em.
Dạ chào anh.
Xin lỗi phải anh không em?
Dạ phải. Dạ xin chào anh.
Chào Happy Friday nhà Quyền nha.
Dạ cảm ơn anh.
Rồi Happy Friday của chị Bích Tri luôn. Hôm nay có Thanh Tuyền không em?
Dạ không có Thanh Tuyền, cũng có Thanh Huyền, dạ.
Có Thanh Huyền
à. Không phải không? Hùng
à? Dạ, cũng khỏe, cũng cảm ơn lời Happy Friday của chị Bích Tri nha. May mắn là em còn bố, em còn bố.
Rồi, Happy Friday cho Hùng nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Hôm nay chắc tối nay đi ăn với gia đình phải không?
Dạ không, ở nhà nhớ em gái nấu ăn cho bố, cho ba em được rồi.
Ồ, vậy tốt quá rồi, còn ba là còn hạnh phúc lắm rồi.
Dạ. Quay lại vấn đề của cái cô gì đó, chị Vích đi, có gì?
Cô Quế.
Cô Quế, quay lại vấn đề của cô Quế. Thì nói chung là mỗi người mỗi hoàn cảnh khi chiến tranh vào rồi, nhưng mà trong cái hoàn cảnh của nhà em, thì má em phải nuôi bốn đứa em lúc ba em đi vào tù. Và khi bốn đứa em vào tù thì khi mà má em mất là tụi em chỉ có mới 8 tuổi thôi, em gái em mới có 6 tuổi mà thôi. Thì lúc đó ba em cũng vừa ra tù. Vì ba em bị bắt rất là sớm. Ba em bị bắt vào tù rất là sớm. Thì má em vẫn nuôi bốn đứa con cho đến ngày má em nhắm mắt ra đi.
Tức là mẹ mất thì ba về có kịp không? Mẹ mất, mẹ Hùng mất thì ba về có kịp không?
Ba em vừa về là má em vừa mất luôn.
Tức là vừa kịp mặt thấy nhau đó.
Nhưng mà chị phải nhớ rằng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mà gia đình của riêng cá nhân của tụi em là tụi em phải ở ngay cái nghĩa địa, che một cái chòi ở ngay cái nghĩa địa của vùng Mã Thánh ở Đà Lạt. Rất
tức là gia đình ở ngay đó à?
Đúng vậy. Tại vì má em từ Quy Nhơn đi lên trên Đà Lạt để ở nhà ông cậu, nhưng lúc đó là má em phải ra ở, người ta không có nhà ở cho nên phải che một cái chòi ở ngay cái Mã Thánh, nghĩa là em mở cái cửa ra là em nhìn thấy là mã chôn của người ta thôi. Bốn anh em ở trong cái môi trường đó, và má em là một người rất đẹp. Và nuôi bốn anh em của em cho đến ngày má em chết, và má em ngủ một đêm là tới sáng ra đi luôn. Bốn anh em còn nhỏ, là ba em khi ba em ra tù, dẫn tụi em đi về Tây Ninh để mà lo cho bốn đứa em ăn học.
Ừ. Ba ra tù rồi mà làm sao mà lo nổi nữa, tù về tay trắng hết trơn mà còn nhiều khi ra tù là còn bệnh hoạn nữa chứ.
À, ba em ra tù, cảm tạ ơn trời là ba em ra tù không bệnh hoạn gì hết. Dạ. Ở tù mặc dù 8-9 năm nhưng mà ba em không bệnh hoạn gì hết, về sửa xe đạp để mà lo cho bốn đứa em ăn học. Bây giờ mình quay qua cái chuyện vấn đề của cô Quế. Hoàn cảnh của cô Quế, cái vấn đề của ông chú bên kia đó, ông ngại là trong cái đám cưới con của ông ta, đúng không chị?
Đám cưới, không, đám cưới này là con của người chồng cũ.
Đám cưới là con của người chồng cũ, chứ không phải là con của cái ông, cái người sau này.
Đúng rồi, đứa con trai út của người chồng cũ.
Đứa con trai út của người chồng cũ. Mà bây giờ khổ một cái là ông chú kia, ông người stepfather đó, ông không chấp nhận cái người cha ruột tham dự trong buổi tiệc đám cưới này.
Đúng rồi.
À, đây là vấn đề nó rắc rối ở cái điểm này. À, nó nằm ở cái điểm này. Mà bây giờ cô Quế này đang đứng ở cái ngã ba đường là không biết làm sao để mà cho cái người stepfather, cái ông chồng sau của mình, để mà chấp nhận được cái ông chồng này phải đứng ra để mà làm đám cưới cho con trai của mình.
Đúng
con
rồi.
Con trai của cô ta.
À.
À. Bây giờ đứa con nó, tại sao không hỏi đứa con nó? Tại vì rất là khi mà làm đám cưới như vậy đó thì phải cả hai bên xui gia. Hai bên, cả bên xu bên đàn gái, họ sẽ gặp người nào là người cha ruột của cậu này?
Chắc là có rồi đấy chứ. Có lẽ là hai bên đàn gái họ cũng biết là cái gia đình này là bị như vậy. Đó. Dạ. Thì họ cũng biết ai là bố ruột của cái chú rể rồi chứ.
Dạ.
Đó, nhưng mà cái problem là bây giờ cái người cha dượng ghẻ đây này, gọi là dượng ghẻ này, họ không, dạ, muốn là có mặt ông cha ruột trong ngày đám cưới thì... Bởi vì từ trước giờ ông chắc có lẽ ông dượng ghẻ này, ông cũng coi mấy đứa con này giống như là con của mình rồi đó. Thành ra bây giờ đám cưới mà bây giờ giới thiệu cha ruột ra thì ông thấy bẽ bàng hay gì đại khái là
nói chung là ông cảm thấy tự ái.
Tự ái nữa.
Uh-huh. À, ông ta thấy tự ái mà ông ta không muốn như vậy. Nhưng mà mình cũng không
chắc...
muốn. Dạ, mình không muốn thì cũng không được. Vì đây là sự thật lá rụng về cội mà. Mình không muốn thì cũng không được. Tại vì trong một buổi tiệc đám cưới mà giới thiệu hai người cha một lúc thì nó khó chịu lắm.
Đúng rồi.
Rất khó chịu nhất, mà tội nghiệp nhất đó chính là người con trai, là cái cậu đó.
Ừ.
Cậu không biết cư xử làm sao với phía vợ của họ, của cậu ta hết. À, để nói làm sao, để mà bày tỏ làm sao hết, để mà cho gia đình phía vợ thông cảm và cả đôi bên họ hàng đều thông cảm hết. Đây là cái khó của cái cậu này. Mà bây giờ cô Quế là người đứng cửa giữa, cô biết không biết làm sao. Nếu mà tổ chức đám cưới ra mà không có người cha ruột thì tội nghiệp cho ông cụ này lắm. À, tội nghiệp cho ông cụ là ông cụ có đứa con ruột này lắm. Dạ, đúng vậy. Vì dù sao cũng là con ruột của mình, lá rụng về cội. À, một giọt máu đào thì hơn ao nước lã, dù sao cũng là con người ta. Nếu mà mình, cho nên nếu mà chú, cô Quế hãy mời chú. Tại vì đây là một cái chương trình rất là đặc biệt. Cho nên cô Quế có nghe đài thì cô Quế nên mời chú ngồi lại và mở đài lên để nghe sự góp ý kiến của những quý khán giả ở bên ngoài họ góp ý kiến. Thì chú hãy mở cái tấm lòng ra. À, chú hãy mở cái tấm lòng ra để mà cho cha con của họ gặp mặt lại và cho cái buổi tiệc. Thật ra chỉ có vài ba tiếng đồng hồ thôi thì mọi việc đều xong hết. Chứ không có gì hết. Nhưng mà nếu mình thương con, nếu mình coi con người ta giống như con ruột của mình, thì mình phải cho cậu ấy có một niềm hạnh phúc và niềm vui trong cái buổi tiệc đám cưới này. Nếu mà chú đó, cho nên em yêu cầu là nếu mà cô Quế có nghe đài thì cô Quế hãy mời chồng của cô Quế, chồng trước của cô Quế đó ngồi lại để mà bây giờ chú cũng là thấp thập cổ lai hy rồi. Chú lớn rồi, bây giờ chú hãy mở, giống như anh Nguyên vừa rồi nói, chú hãy mở cái tấm lòng ra. À, để mà cho con của chú kia được dự cái buổi tiệc đám cưới này. Vài ba tiếng đồng hồ thôi thì mọi việc đều xong hết. Nhưng nếu mà chú thương cậu con trai này giống như con ruột của chú, Thì nếu mà chú thương như vậy thì chú hãy mở tấm lòng ra vì đứa con mà chú thương, chứ không phải là vì ông chồng trước của cô Quế này. Nếu mà chú hãy mở, chú suy nghĩ như vậy là nếu mà chú thương đứa con này, chú thương đứa con của cô Quế này giống như con ruột của chú, thì chú hãy mở tấm lòng của chú ra để cho người cha ruột này cùng với đứa con này dự buổi tiệc đám cưới này. Để chi? Để cho đứa, cho cái cậu này sau này cậu về nhà, cậu được phía bên phía vợ của cậu ta tôn trọng cậu ta một chút xíu. Để chi? Đừng để cho phía vợ họ khinh khi và họ coi thường phía chồng của mình, không có ra gì hết. Cho nên nếu mà chú là người có học thức, có ăn có học, mà bây giờ chú cũng là thấp thập cổ lai hy rồi, lớn rồi, thì nếu mà chú nhường được thì người ta nói lùi một bước đi thì mình sẽ nhìn thấy trời cao biển rộng. Cho nên chú đã lớn rồi và cô cũng đã lớn rồi, chú kia thì cũng đã là người lớn rồi, thì tất cả đều là những người lớn tuổi hết, cộng lại mấy trăm tuổi rồi. Mình, tụi con là con cháu, chỉ góp ý kiến với chú thôi. Thì chú nên thương đứa cậu, nếu mà chú thương cậu này giống như con ruột của chú, thì chú hãy cho cậu này một niềm hạnh phúc trong một buổi tiệc đám cưới vài ba tiếng đồng hồ thôi, thì mọi việc đều xong hết. Thì ai về nhà nấy, nhưng mà đứa cái cậu này, cậu sẽ mang ơn chú và cậu sẽ thương chú nhiều hơn nữa. Vì bây giờ chú đưa ra một cái điều kiện là nếu ba của cậu này mà có mặt thì chú sẽ không tham dự buổi tiệc đám cưới này, thì chứng minh rằng chú chưa có dành tình thương thật sự cho những đứa con của người vợ này. Chú đã hy sinh bao nhiêu năm nay để mà thương những đứa bé này, thì tại sao ngày hôm nay chú không hy sinh một vài ba tiếng đồng hồ để mà cho cậu bé này có được người cha ruột và có được hưởng được cái hạnh phúc với người vợ của cậu ta, và để cho họ hàng bên đàn gái họ tôn trọng mình. Và đồng thời nữa, mọi người nhìn chú bằng cách cặp mắt như thế nào, và người vợ cô Quế này sẽ là người rất là tôn trọng chú. Nếu chú đã thương như vậy rồi, đã thương rồi, thì đã thương cho tới luôn, cho trót luôn, chứ đừng có nửa chừng sưng. Nếu mà chú thương được những đứa bé này, thì chú sẽ mang hạnh phúc cho tụi nó. Đừng để cho những cậu bé này rất là khó xử. Cái người khó xử không phải là chú, là cô hay là ba của cậu bé này, mà là người vợ, là người phối ngẫu của cậu này. Và người vợ của cái cậu con trai này sẽ nói chuyện với ba mẹ vợ mình như thế nào, anh em chị vợ mình như thế nào, vân vân. Đây là vấn đề mà em chỉ góp ý kiến là cho chú và cho cô. Nếu mà cô có đã viết lá thư rồi thì mời cô, mời chồng, mời chú dự vào buổi tiệc này để mà cho anh em hay là những quý bà đồng hương của mình góp ý kiến vô, thì mời chú. Đã thương thì thương cho trót, thương cho tới luôn. Đây là ý kiến của em đó chị.
Rồi, cảm ơn Hùng rất nhiều. Vâng, rồi, đã bỏ thì giờ để nói cái ý kiến của mình rất là tỉ mỉ nhất là cho bà Quế nghe, cũng giống như là cho cái người đương cuộc nghe. Vâng, cảm ơn Hùng và chúc Hùng một ngày Father Day thật là vui nhé.
Em cần sẵn ngày đây thì nhân ngày lễ Father Day thì cũng cầu chúc cho chú là người cha đã từng nuôi đứa bé này. Từng nuôi những đứa bé này thì cầu chúc chú là có một ngày lễ Father Day thật là hạnh phúc cùng với những đứa con mà chú đã nuôi. Như vậy thì chú hãy hy sinh một chút xíu, sẽ không mất mát một cái gì đâu.
Cảm ơn
chị Bích Tinh nhiều nha. Cảm ơn Nhã Quyên và Thanh Quyên.
Vâng, bye Hùng.
Cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.